Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. cô Phật tử Diệu Mỹ, bà cụ mà đau cái chân á, kể một cái câu chuyện. Cô, như chúng ta thấy là hai cái chân bị bệnh, không có đi được. Thì đến một cái khóa tu đặc biệt của Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp á, thì mỗi một người phải ngồi tĩnh tọa kiết già trong một tiếng đồng hồ. Thì bình thường á, cô á ngồi nửa tiếng cũng không xong. Mà bây giờ phải thi, đang ngồi mà xuống một tiếng trong cái tư thế kiết già, không được buông chân xuống. Cho nên cô rất là tha thiết. Cô đến trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, cô khóc nức nở, cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho mình có đủ nghị lực, có đủ sức mạnh để thi đậu, để được vào cái khóa Phật Thất đặc biệt. Tịnh khẩu không nói chuyện mà lại ngồi kiết già cái thời gian nhiều nữa. Cô lại Bồ Tát tha thiết, cô khóc sướt mướt với cái lòng chí thành. Sau đó cô qua cô lại tới ngài hộ pháp, cũng khóc nữa, tha thiết chí thành nữa. Thì khi mà cô vào á, cái lúc mà thi á, thì cô ngồi được một tiếng đồng hồ, không buông hai cái chân ra. Lúc đó là khoảng gần 70 tuổi. Những tưởng đâu là ngồi vậy là được đậu rồi, không ngờ cái số lượng vẫn còn thừa ra trong cái số người mà ở chùa quy định. Cho nên giờ tăng lên thêm một tiếng rưỡi thi, ngồi một tiếng rưỡi kiết già. Thì những cái người bạn của cô đó là thối chí muốn đi về. Thì cô nói rằng đáng lẽ cô phải về mới phải, tại cái chân cô đau, mấy người bạn đâu có chân đau. Nhưng mà mấy người bạn không nghe, và cuối cùng mấy người bạn đi về, thì cô ở lại quyết tâm, cũng khóc nữa, cũng tha thiết nữa. Và cô thi đậu một tiếng rưỡi, cô được dự cái khóa tu Phật Thất. Mà cái khóa đó là sau gần 6 tháng Minh Thành an cư tỉnh tu ở trên núi mới về giảng cái đề tài niệm Phật viên thông đó. Thì khi cô đậu cái khóa ngồi một tiếng rưỡi như vậy đó, thì chúng ta nhìn lại mình có hổ thẹn. Mình là người trai trẻ có mười mấy, 20 tuổi mà quyết tâm xuất gia, mà ngồi một tiếng đồng hồ, lắc qua lắc lại, ngã tới nghiêng lui, chở chân mấy lần. Như vậy mình thua một bà già 70 tuổi. Một cái điểm mà làm cho chúng ta, nếu mà nói ra bình thường á, thì rất là bất ngờ. Hai chân đi không được mà lên núi. Không những lên núi một lần mà lên hai lần. Nếu mà mình nói ra cái việc bình thường thì thấy lạ, tại sao hai chân đi không được mà có thể lên trên núi cao. Có những người chân rất khỏe, tuổi còn trẻ, sức cường tráng, hứa hẹn rất nhiều lần, con tha thiết lắm, con muốn lên chỗ thầy lắm, con muốn tu vô lắm, nhưng mà đi không được. Mà tại sao cái người chân bệnh không đi được mà có thể lên núi không những một lần mà hai lần? Đó là vì cái tâm tha thiết cầu đạo. Quý Phật tử hay là mấy chú ở đây thì nhớ đến lần trước cô lên đó là kiểu cái giỏng để khiêng cô lên, cô rất là khiêm tốn, nhún nhường, là không có đồng ý. Nhưng mà Minh Thành á, nói lắm mới chịu. Nhưng lần này Cô nói là cô rất ngại, lâu nay muốn lên nhiều lần lắm mà không dám lên, sợ mấy chú kiệu giỏng nữa, khiêng lên nữa cô ngại. Nhưng bây giờ nhớ núi quá rồi, nhớ kính quý thầy ở đây quá rồi, thì lên lần nữa hướng dẫn mọi người đi. Thì chuyến này cô ngồi được xe không đa. Thì qua cái chỗ đó chúng ta thấy cái bài học gì? Cái tâm tha thiết, chân thành, quyết định thì không có cái gì làm không được hết. Cho nên á, Đức Thế Tôn trong kinh Di Giáo mà đêm nào chúng ta cũng tụng hết đó: này các đệ tử, hãy tha thiết tìm kiếm con đường giải thoát tự độ. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, dù là vận động cho đến những sự vật hiện tượng không vận động ở trên thế giới này, cũng đều thuộc vô thường. Phải tha thiết, phải nhiệt quyết để tìm cái con đường giải thoát, tìm con đường giải thoát cho chính mình và cho chúng sanh. Cho nên á, đối với một người bằng một cái tâm tha thiết, quyết liệt, chân thành cầu đạo thì không có một cái gì có thể ngăn trở, có thể chướng ngại được người đó hết. Một việc chứng minh cho chúng ta thấy, một bà già 70 tuổi, hai cái chân đi không được mà lên được trên núi, để cho chúng ta thấy được đó, là cái sự mình không thể ngờ. Chữ tu hành của mình á, Đức Phật và chữ Bồ Tát á, hay là chữ vị tổ sư đó, đều luôn luôn nhấn mạnh ở cái chỗ gì? Cái tâm tha thiết, chân thành để mà cầu pháp học đạo, còn gọi là cái tâm xuất ly, tức là cái tâm mong cầu vượt thoát. Người nào mà cái tâm mong cầu vượt thoát tới mà cực độ đó thì không có cái gì có thể ngăn chướng, trở ngại và làm khó được người đó hết. Người đó sẽ xuyên qua tất cả những cái thói quen, những cái tập nghiệp, tất cả những cái gì mà còn dở, còn xấu, từ trong nội tâm, ý tưởng cho đến lời nói, hành động, từ từ sẽ được chuyển hóa ở trong cái tâm tha thiết, chân thành để học đạo. Cho nên á, thì tổ nói chúng ta đó là cái yếu quyết căn bản của người tu, gọi là sanh tử tâm thiết. Sanh tử tâm là cái tâm mong cầu vượt thoát khỏi sống chết đó, mà tha thiết đó, là cái điều kiện tiên quyết, là tiên phong, là tiền đạo, là tướng soái để dẫn mình ở trên cái bước đường giác ngộ. Nếu không có cái tâm này thì mình tu dầu cho 5 năm, 10 năm, 20 năm này nữa thì cũng là nó sơ sài, nó lờ đờ, qua loa cho hết ngày hết tháng. Cho nên á, mình phải nung nóng cái ý chí á, vượt thoát rất là quan trọng. Nếu như chúng ta chịu khó chiêm nghiệm, suy xét cho kỹ á, thì quý vị mới thấy rằng tất cả mọi sự, mọi việc, mọi vật, bao nhiêu thứ trên thế gian này không có cái gì quan trọng. Không có gì quan trọng. Mình kiểm tra lại cuộc đời mình đi. Có cái gì quan trọng? Vinh nhục, thăng trầm, sự biến động, đổi thay của cuộc đời, buồn vui, được mất, tất cả có cái gì đâu? Không có gì quan trọng. Cho nên cái người có trí á, là cái người biết soi xét cho sâu sắc về cái ý nghĩa của cuộc sống, thức tỉnh được cái mục đích sống của mình. Cái mục đích của mình có mặt ở trên cuộc đời này là cái gì? Dạ, mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết tất cả cái tình cảm thiêng liêng cao cả, rồi bao nhiêu những cái sự đó, thương mến của người thân, rồi bao nhiêu những cái thú vui, địa vị quyền thế nhân dân ngoài thế gian, để mà mình bước vào đạo là để mình muốn tìm cái gì. Mình phải xác định thật là kỹ giây phút mỗi ngày mỗi giờ thì mình sẽ thấy được cái hướng đi của mình nó rõ. Suy xét cho sâu sắc cho mỗi lúc mỗi nơi mình đến đây để làm cái gì. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em hết, đi vô chùa để làm cái gì? Và cái cuộc đời của mình 60 năm nay, 70 năm nay, cuối cùng rồi nó đi về đâu? Thì chúng ta sẽ tự nhiên phát khởi cái tâm vượt thoát mãnh liệt. Cái tâm đó là cội gốc của sự tu hành, phát tâm Bồ Đề, ý thức được cái sự đau khổ của nhân sanh, cái sự biến hoại vô thường của vạn vật, cái sự sanh diệt tàn hoại của các pháp. Có cái gì là bền chắc, có cái gì là vững vàng, có cái gì là kiên định ở trong cái thế giới mộng ảo hư vô này. Cho nên á, chúng ta phải kiểm tra thật là kỹ á, coi mình có cái tâm Bồ Đề chưa, có phát cái tâm Bồ Đề chưa, và có được cái tâm Bồ Đề đó chưa, và mình có thực hành được cái tâm đó chưa là quan trọng. Phát khởi được cái tâm tha thiết, nóng bỏng, rực cháy, nhiệt thành để mà tìm đến cái sự giác ngộ. Tâm nó gọi là phát tâm Bồ Đề. Còn nếu như mình bằng lòng mình chấp nhận với những cái hiện có chung quanh thì đó là mình không có ý thức được cái hiểm nguy. Mùa xuân ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu nghĩ như vậy không tự giác hiểm nguy, nghĩ rằng chỗ này là chỗ của mình. Hồi xưa mình ở gia đình mình đó, ở nhà mình đó, mình nghĩ nhà đó chỗ đó là nhà của mình. Sau đó mình dời tới một cái chỗ khác mình ở, mình ở chỗ đó, mình nói chỗ đó là nhà của mình ở đây, mình sẽ mãi mãi ở đây. Từ khi mình bỏ cái nhà đi vào trong chùa tu thì mình nghĩ đây là chỗ này là chỗ của mình. Đó Đức Phật gọi là người ngu. Người ngu nghĩ như vậy không tự giác hiểm nguy, bằng lòng chấp nhận với những cái mà sanh diệt hư ảo giả dối mong manh này. Chúng ta nhìn sâu sắc trong từng hơi thở sanh diệt của mình, quán chiếu cho kỹ từng chiếc lá rụng ở bên đường đi của mình. Buổi sáng á, mình soi xét cái giọt sương ở trên lá trà. Buổi trưa nhìn những cái đám mây trên bầu trời, sanh diệt chuyển biến không ngừng, vạn pháp nó đang vận động, nó đi tới chỗ tan hoại. Rồi cái sắc thân của mình cũng trong một ngày gần đây nó cũng bại hoại mà không biết lúc nào. Cho nên á, đọc sử, mình đọc gương của các vị cao tăng cổ đức Đức Phật để làm cái mẫu mực, làm cái khuôn pháp để mà nung, giống như là mỗi một ngày mình nghe pháp, mình đọc truyện mấy vị cao tăng tổ sư, những cái lời dạy của các ngài giống như mình để củi vô lò để nấu, nung nấu, nung cái ngọn lửa hừng hực cháy đỏ lên đối với cái tâm cầu giác ngộ, để nấu cho ra được cái cơm của Bồ Đề, thức ăn của giải thoát. Chứ không phải mà an tâm với trong một cái bếp lửa để mà mỗi ngày ăn những cái thứ cơm rồi cuối cùng nó trả về cái chỗ á, nhờ bẩn mà thôi. Cho nên á, nhiều khi mình nghĩ rằng mình đi tu á thì vậy là được rồi, nhưng mà có khi chúng ta đã xuất gia nhiều năm cũng chưa phát được cái tâm Bồ Đề, mà có khi phát rồi cũng chưa có giữ được nó, mà có khi giữ được nó nhưng mà có khi chưa có thể mà trọn vẹn sống với nó và thực hiện cho tới chỗ tận cùng cái tâm Bồ Đề. Cho nên á, Bồ Tát á, Tịch Thiên á, là khen ngợi chúng ta thấy được cái lợi ích của tâm Bồ Đề đó rất là quan trọng. Được thân người toàn vẹn, sống nhàn hạ rất khó, không lợi mình lợi người, ngày sau đâu cơ hội. Như trong đêm tâm tối, lần chớp chợt lóe sáng, nhờ oai đức Phật lực, tâm tạm khỏi tu phước. Làm thiện thường ít ỏi, ác tâm khó khắc phục, nếu rời tâm Bồ Đề, đâu pháp lành nào khác. Phật tư duy nhiều kiếp, tâm Bồ Đề đại lợi, vô lượng người nương theo, được vô lượng an lạc. Muốn trừ khổ ba cõi, trừ bất an mọi loài, muốn được trăm an vui, đừng rời tâm Bồ Đề. Người người trong sanh tử phát được tâm Bồ Đề, được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Bồ Tát Tịch Thiên ca ngợi tâm Bồ Đề rất là nhiều, để cho chúng ta nói, để cho mình thấy được rằng ở trong vô lượng thiện pháp, những điều lành, điều tốt của mình nó không có cái gì bằng cái tâm Bồ Đề hết. Bởi vì những cái việc thiện, những cái việc lành mà mình làm á, mà không có cái tâm Bồ Đề á, thì cái đó nó đưa đến cái quả báo vui sướng ở đời sau, nhưng á cũng xây dần ở trong sanh tử. Chính vì thế đó mà chúng ta xét kỹ lại hàng ngày, hàng giờ mình hỏi lại cái hướng đi của mình là đi cái hướng nào, đặt cái hướng cho cuộc đời của mình, thấy rõ cái mục tiêu, cái chỗ nhắm của mình. Thì từ cái chỗ mà có được cái mục tiêu, có được cái chỗ nhắm hướng tới đó là tướng soái sẽ lãnh đạo tất cả những cái tâm, những cái suy nghĩ, những cái lời nói hành động của mình đi theo. Giống như trong Di Tức học gọi là tâm vương. Tâm vương tức là ông vua. Cái tâm đó là vua, nó quyết định. Thì những cái tâm sở tùy tùng phụ thuộc các quan thần đó là phải theo lệnh của vua hết. Cho nên cái người á, mà khi mà cái tâm quyết rồi, thấy rõ mục tiêu chí hướng của mình, thì tự nhiên những cái tâm niệm, những cái ý nghĩ của mình đó, nó sẽ đi theo cái hướng của quyết định tâm vương, cái hướng của tư giác ngộ giải thoát. Những cái ý khác nó sanh khởi, nhưng mà nó bị cái thế lực của tâm vương mạnh á, thì nó không có hoạt động, nó không có thể hoành hành để mà làm cho mình rối loạn được. Cho nên cần cái xác định rõ mục tiêu đó. Chúng ta nghe pháp thật nhiều, đọc kinh cũng lắm, là để chi? Xác định được cái mục tiêu, cái chí hướng của mình để phát khởi thật sự cái tâm Bồ Đề đó. Vì mỗi một ngày mình nhìn lại cái tâm của mình nó hướng về cái chỗ nào nhiều, hay là đã bằng lòng chấp nhận cái cuộc sống êm ả bình dị, rảnh rang nhàn hạ, đó là giết chết cuộc đời tu của mình. Đừng có hài lòng chấp nhận trong những cái việc cỏn con. Đừng thấy tự mãn ở trong những cái khéo léo vặt vãnh. Đừng có bằng lòng với những cái phước thiện nho nhỏ ở trong sanh tử, mà cái tâm của mình phải vượt lên cái chỗ cao rộng của đại giác. Không những mình tu để giác ngộ với chính bản thân mình, mà còn ôm trọn muôn loài chúng sanh đang đau khổ. Cho nên á, cái điểm mà căn bản trước tiên là tha thiết chân thành để cầu pháp phát khỏi cái tâm Bồ Đề. Qua đến nay đó, Minh Thành nghe thì cuộc đời của Tổ sư Tây Tạng ngài Milarepa, lúc xưa khi mà đi qua Đài Loan đó, là vô tình thỉnh được cái quyển truyện và cuộc đời của ngài bằng tiếng Hoa. Khi mà về cũng không có thời gian để mà dịch ra tiếng Việt, chỉ đọc. Và ba lần trào tuôn nước mắt. Tuy là chưa có hiểu hết, có những cái chữ cũng không thời gian tra cứu nó được, hiểu khoảng chừng 70% cái quyển sách đó, mà ba lần trào tuôn nước mắt. Bây giờ tìm được cái bộ MP3, người ta đã dịch rồi và đọc thành tiếng nữa. Thì hôm qua nay nghe đó là tưởng đâu bây giờ mình nghe lại rồi nó cũng sẽ ít xúc động hơn hồi xưa, không ngờ đó nó xúc động còn hơn hồi xưa nữa. Giống như ai đánh luôn, tức tưởi luôn. Cái cuộc đời của ngài đã dâng hiến để mà cầu đạo đó là làm cho chúng ta đó là phải trào tuôn nước mắt rơi lại. Và mai mốt mình thành sẽ cho quý thầy chúng của mình nghe cái chuyện của ngài. Ngài đem cả sinh mạng của ngài để tu hành. Gia đình của ngài á là một gia đình rất là giàu có, nổi tiếng trong cái vùng á, những người xóm giềng á thì nhìn thấy gia đình của ngài họ rất là ngưỡng mộ, nhìn bằng một con mắt trân trọng. Nhưng mà sau khi cha của ngài trong một cái cơn bạo bệnh nó chết đột ngột, thì đó đã dặn dò giao phó gia tài lại cho chú với thím của ngài rất là kỹ, được mọi người công nhận. Nhưng mà khi mà cha của ngài chết rồi thì chú với thím đoạt hết gia tài và đẩy mẹ con của ngài đã tới cái chỗ bần cùng tột độ, giống như một kẻ ăn xin. Dạ, mẹ của ngài trong một cái tâm thái thù hận quán ghét cực độ á, tìm mọi cách á là giết hết những cái gì mà còn lại, mà giấu được một ít tài sản đó để bán, đem cái tiền nó đưa cho ngài đi học quyền thuật, học bùa chú á. Và mà mẹ ngài nó khóc nức nở khi mà ngài vui cười với mấy đứa trẻ đó, thì bà mẹ của ngài đó là nhảy lăn xuống đất giãy giụa đau khổ khóc, tại sao con có thể cười được. Chúng ta bây giờ vô cái cảnh bần cùng cực độ của thế gian, nhưng người ăn xin làm sao con có thể vui sướng được. Bây giờ mẹ đem hết, còn cái gia tài cuối cùng mẹ giao cho con phải đi học quyền thuật để về đó trù ếm cho chết những cái người hại mình, đoạt gia tài trở lại. Còn nếu không mà con học không được á, thì con hãy tự giận con chết luôn, đừng về để gặp mẹ. Ngài hiếu kính với mẹ trong cái hoàn cảnh như vậy, ngài quyết tâm đi học. Cuối cùng đó, ngài học mà thành tựu trở về đó, ngài làm bão mưa đá sập hết cả cái nhà mà những người hại ngài đã chết rồi, đồng ruộng bao nhiêu lúa chuẩn bị thu hoạch là nát hư hết, tất cả xóm làng chết, gây ra một cái tội lớn. Và cả xóm làng nó thù hận ngài đó cực độ, và ngài suy xét sâu sắc đó, thấy cái tội lỗi của mình quá lớn đó. Cũng như được cái lời khuyến khích của ông thầy dạy quyền thuật của ngài, trong khi mà ông thầy này ông đi đến thăm một cái người bạn của ổng, thì người bạn ổng nó bị chết. Thì khi bạn ổng chết rồi, ổng mới về ổng suy nghĩ, ông nói giờ mình làm bao nhiêu chuyện hại người như vậy nè, mà bạn mình chết như vậy mai mốt mình cũng sẽ chết theo, rồi mang cái nghiệp quả như vậy. Ông sợ cái nghiệp quả, ổng cũng muốn đi tu, nhưng mà ổng còn gia đình vợ con này kia, thì ổng mới khuyến khích ngài thôi giờ nếu mà đi tu á thì ổng sẽ yểm trợ khuyến khích, thì đúng với cái ý của ngài, ngài cũng muốn đi tu chuộc tội. Khi mà ngài phát tâm đi tu rồi đó, thì á gặp một bậc thầy kỳ đặc có một không hai trên thế giới, hành hạ ngài đó cho tới là tột độ tận cùng. Ngài đi đến, ngài tâm sự với thầy, ngài bị như vậy đã làm hại bao nhiêu người như vậy bằng cái quyền thuật của mình như vậy. Nhà thầy của ngài á kêu ngài đó làm một cái nhà bằng đá, cái hình tròn, ngài làm đâu được phân nửa cái nhà. Thì ông thầy ngài lên nói không, bây giờ không làm, đổi ý rồi làm chỗ khác. Bây giờ chú đem hết mấy cái cục đá này là để về cái chỗ cũ, hồi đó lấy cục đá ở đâu, bây giờ để là mỗi cục đá để ngay chỗ cũ lại hết, qua cái đồi bên kia làm cái nhà khác, làm hình tam giác. Thì ngài đi qua bên kia đó làm cái hình tam giác. Hình tam giác đã làm đâu cũng được hơn phần nữa à. Thầy người lên nói học, bây giờ đổi chỗ không làm này nữa, đem hết đá này trả lại chỗ cũ, lấy ở đâu để y từng cục lại hết, trả lại chỗ cũ. Qua cái chỗ bên kia làm cái nhà hình bán nguyệt. Ngài vẫn nghe lời thầy, vì mật tông á cung kính thầy như Phật. Khi mà phát tâm xuất gia rồi cúng dường thân ngữ ý cho thượng sư, tức đem cả thân tâm của mình cúng dường tuyệt đối nghe lời thầy á, cho nên ngài tôn trọng thầy. Làm cái nhà lần thứ ba cũng giống vậy nữa, và cuối cùng sau này nó làm thêm một cái nhà rồi cũng giống vậy nữa. Cuối cùng ngài kêu làm cái nhà 9 tầng bằng đá, mà 9 tầng mà không ai được vào phụ hết, đích thân của ngài phải đi vác từng cục đá đó. Mà ngài vác cho đến cái mức độ đó là cả cái lưng của ngài mủ máu chảy ra đầm đìa hết. Ngựa với con lừa nó có cái yên đó. Cái lưng ngài phải để cái yên nó lên để mà cõng đá, cho đến mủ máu. Thậm chí là cái bà vợ của ông thầy đó thưa ngài đó là chăm sóc khuyên bảo, là an ủi rất là nhiều, và cho đến lúc mà ngài phải bỏ ra đi. Cái bà sư mẫu khuyên bảo rất là nhiều lần, cho đến là tận cùng ngài muốn tự dẫn. Mấy lần thầy cũng thử thách mà tới tận cùng triệt để luôn, nắm đầu á. Ở trong chúng hội vậy nè, người ta đến để mà cầu pháp truyền pháp thì làm cái lễ, làm cái lễ trao pháp truyền pháp, hướng dẫn cho mọi người, ai đến cũng xin cũng cho giảng hết trơn. Mà ngài vô ngài kết cái nhà chính tịnh đó, lúc đó có cái lễ, bà sư mẫu suối vô đang dự lễ, đang xin truyền pháp đi. Ngài nắm cái đầu ngài Milarepa đó quăng ra, ngài té chảy máu luôn. Thậm chí là có những lúc mà vào xin ngài đá đó, văng lăn cô lô cô lô cô lô cô đó. Mà ngài Milarepa rẫn tôn kính thầy, quý trọng thầy, thì đến tận cùng triệt để mà đến mức gần chết luôn, nhiều lần tính tự giận. Và cuối cùng á, thầy của ngài truyền pháp cho ngài. Truyền pháp bây giờ thầy đã thấy ngài á là một bậc siêu xuất vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng. Trước khi ngài đến là ông thầy đã nằm mộng có cái điềm lành báo trước rồi. Và khi mà thầy của ngài thử ngài như vậy đó, có lúc ông thầy cũng chảy nước mắt luôn, nhưng mà ông giấu không cho biết. Mà tới là ông chửi mắng, ông hành hạ, ông làm đủ điều hết trơn. Ngài chúng ta thấy được cái tinh thần người xưa cầu đạo đó. Ngài thấy cái tội lỗi ngài quá nặng rồi, giờ ngài quyết tâm tha thiết là hy sinh cả cuộc đời này để cầu đạo. Đó là phát khỏi cái tâm Bồ Đề, cả mạng sống, cả sinh mạng bỏ hết, thân mạng ý, để mà vì cái pháp tu hành. Và cuối cùng bao nhiêu cái sự khó khổ, bao nhiêu sự hy sinh, cuối cùng ngài thành tựu, trở thành một cái bậc đại giác ngộ, đại thành tựu, mà cả thế giới đó tôn thờ ca ngợi là trừ Phật Thích Ca ở Ấn Độ ra thôi, không ai có thể sánh nổi với sự thành tựu của ngài đó. Ngài nó vào trong núi rừng đó, khi mà thầy truyền pháp xong rồi đó, thì mới lúc lần đầu thầy truyền pháp thôi, thầy kêu nhập thất là nghe lời thầy nhập thất 11 tháng suốt ở trong thiền định. Rồi sau này khi thầy truyền pháp xong rồi đi vào trong núi rừng á, hang động tu hành, nó ăn lá cây á, mà da của ngài nó trở thành màu xanh giống như lá chuối. Mấy người thợ săn vô la lên quỷ, ngài là chắc quỷ rồi, la quán hồn chạy hết trơn, trời đó, đồ áo quần rách hết trơn, không còn gì hết, chỉ che, thậm chí là không có còn đồ gì hết đó. Mà da trở thành giống như màu lá cây luôn. Hơn như cả cuộc đời của ngài hy sinh cho thiền định, cho sự tu tập, sau khi đã có cái pháp rồi là sống chết với cái pháp. Và khi mà ngài thành tựu rồi đó, thì cái sự giác ngộ của ngài tới chỗ cứu cánh cùng cực, cũng như là thần thông diệu dụng bất khả tư nghị, phân thân quá độ. Ngài phân thân quá thân ra luôn trong hiện đại luôn, chứ không phải giống như là ở Trung Hoa thì các vị thiền sư chỉ nói về pháp thân là cái tâm tánh, còn ngài chứng đắc lục thông. Như cùng một lúc á thì 7-8 nhà thấy ngài đi lại khất thực cùng một lúc và nói pháp trong lúc ngài sắp viên tịch. Và chư thiên á bao nhiêu tầng trời xuống để mà tán qua cái lúc mà ngài sắp viên tịch, và ngài nói là những cái lời giống y như kinh Di Giáo trước khi ngài. Và đặc biệt của ngài suốt cả cuộc đời là không có xây một cái ngôi chùa nào hết. Và cả một cuộc đời là ở trong rừng, trong núi, thiền định tu tập. Và những cái lời dạy của ngài, cuộc sống bình dị của ngài. Và thường thường á, Ấn Độ thì ở Tây Tạng thì có khi cái thể thơ tự nhiên, thơ ca. Và ngài làm lên rất là nhiều bài, 10 dạng bài ca về giáo pháp của ngài. Và có một cái ấn tượng sâu sắc nhất là đệ tử lớn nhất của ngài đó sắp sửa lìa ngài ra đi á, thì cầu khẩn ngài truyền cái bí pháp, tất cả những cái giáo pháp gì mà thâm sâu nhất bí mật nhất của ngài thành tổ của truyền vì đệ tử này, thì ngài truyền hết rồi mà có một điều mà nó còn một cái pháp này ta không truyền. Đệ tử khóc lễ năn nỉ không biết bao nhiêu ngày cũng nhất định ngài không truyền. Và cuối cùng người đệ tử trong cái nước mắt tràn trụa ra đi, trong cái sự mà tiếc nuối như vậy, buồn khổ như vậy, đi được một khoảng ngài kêu lại, thì đệ tử của ngài vậy đó mới đứng quay trở lại và bước tới rồi nói ngài sẽ truyền cho. Thì là ngài mới vì đệ tử mới làm cái mạng Đà La, thì bông hoa này kia các thứ để tỏ cái lòng tôn kính là pháp á, tha thiết chân thành để cầu đạo á. Thì trong cái tâm chí thành tha thiết như vậy đó, thì người nói giờ ta sẽ truyền cho ông một bí pháp cả một cuộc đời ta không có truyền cho ai hết. Lúc đó ngài mới vén quần áo của ngài ra cho vị đệ tử coi cái mông của ngài, và cái mông của ngài đó chai cứng sẹo giống như là cục cây hay là cục đá. Mà nói đây là cái pháp bí mật chỉ có một mình người ta truyền cho người thôi. Như vậy là cả một cuộc đời là hành giả tu hành đánh đổi cả sinh mạng. Và khi mà ngài đã thành tựu đến mức độ như vậy rồi đó, thì các đệ tử của ngài đó chung quanh nói bạch với thượng sư, kính thưa tôn sư, bậc đạo sư, vì ngài là một vị Phật nào, vị cổ Phật nào để thể hiện trở lại, hay là vị Bồ Tát nào nương bi nguyện lại độ chúng con. Ngài nói không, ta là một kẻ phàm phu trai, một thân thể đầy tội lỗi hung ác sát nghiệp, mà từ trong sự tinh tấn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng phút giây, ta đem cả sinh mạng, ta đem cả cuộc đời, ta đem từng trong hơi thở của ta để mà hành đạo đó, là cuối cùng á là ta đã vượt thoát cái thân tội lỗi vô minh mê lầm và thành tựu cứu cánh giác ngộ. Cái chỗ đó làm cho Phật giáo thế giới, tất cả những cái bậc cao đức, những học giả là vô cùng ca ngợi. Cho nên á, cái điểm mà tiên quyết mà để chúng ta tu hành á, là đừng có phai nhòa cái tâm ban đầu của mình. Cái ngày đầu tiên mình lên núi với cái tâm thái như thế nào, mình phải giữ được cái tâm đó. Không những giữ được cái tâm đó mà còn làm cho nó lớn cái tâm bồ đề cầu đạo của mình lên thêm. Không những làm lớn mà còn làm cho nó rộng ra, làm cho nó vững chắc, làm cho nó mạnh mẽ. Thì đó mới là cái người thật sự là chân chánh tu hành. Chứ đừng có để người xưa nhắc nhở năm thứ nhất thì Phật ở trước mắt, năm thứ hai Phật lên trời, năm thứ ba thì Phật chết mất. Đó là cái điều đáng tiếc cho người tu chúng ta. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi khắc, từng hơi thở mình phải quay trở lại, kiểm xét ở trong nội tâm của mình, tư tưởng của mình, ý suy nghĩ của mình, lời nói hành động của mình, càng ngày phải được tu chỉnh, phải được hoàn thiện, phải được nâng cao. Còn bằng không thì đáng tiếc một cuộc đời hai đường đều mất. Ngoài đời cũng không làm xong hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, cô bác, vào trong đạo cũng phụ ân thầy tổ tam bảo và các người đi trước. Như vậy thì đời cũng không thành, đạo cũng không xong. Thì như vậy chỉ là một kẻ chết giữa dòng. Ngày xưa ta có kể một câu chuyện á, mỗi một cái buổi chiều thì cái chùa này hay đem đồ ăn để cho một con chó. Thì chiều nào con chó này nó cũng đến. Và có hai cái chùa ở đối diện với nhau, chánh giữa là một cái con rạch, con kinh nhỏ, chùa này cho thức ăn, rồi chùa bên kia đồng thời cũng cho thức ăn. Mà thức ăn bên đây nó thơm, nó cũng hấp dẫn, mà thức ăn bên đây cũng nóng, cũng thơm hấp dẫn. Cho nên nó chút chiều thì nó muốn lội qua đây, để qua đây lấy thức ăn, cái mùi bên đây nghe hấp dẫn hơn, lội qua. Cái ngồi nó nghe cái mùi bên kia hấp dẫn hơn, cái nó quầy trở lại. Cái đêm ngày là nó nghe cái mùi này nó hấp dẫn, nó quầy trở qua, quầy qua quầy lại, cuối cùng chết giữa dòng. Thức ăn bên nào cả. Người tu của mình cũng vậy. Thì quyết định, xác định cho rõ cái mục tiêu, cái chí hướng của mình, cái con đường của mình đi. Thì mình chăm chăm một hướng đó mà tha thiết chân thành tu học, làm sao mỗi ngày mình phải càng vững, càng chắc, càng lớn, càng mạnh. Con đường mình càng rõ ràng và nó càng rút ngắn lại đối với cái điểm cuối cùng của sự giác ngộ. Cũng như là càng ngày thì cái bản ngã, cái tôi của mình càng phải dịu xuống. Càng ngày thì cái sự từ ái của mình nó phải lan tỏa ra những người gần gũi chung quanh của mình. Càng ngày thì sự cung kính, hòa nhã của mình phải tăng lên thêm. Chúng
sanh vô biên thể nguyện độ Phật Đạo.